Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào và có lời chúc mừng đại lễ phục sinh đến quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 4 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 19, hiệu quả của bí tích sức giàu bệnh nhân phần tiếp theo. Ân sủng có chiều kích hội thánh. Các tín hữu lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân nhờ sẵn sàng kết hợp với sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô góp phần mưu ích cho dân Thiên Chúa. Khi cử hành bí tích này trong mầu nhiệm các thánh thông công, hội thánh cầu nguyện cho bệnh nhân đến lượt mình nhờ ân sủng của bí tích này góp phần vào sự thánh hóa hội thánh và mưu ích cho mọi người. Vì tất cả những người đó mà hội thánh chịu đau khổ và tự hiến cho Chúa Cha nhờ Đức Kitô. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1522. Ngày 6, thứ hai trong tuần Bát Nhật phục sinh. Ngày 7, thứ ba trong tuần Bát Nhật phục sinh. Không cử hành lễ thánh Gioan La San linh mục. Ngày 8, thứ tư trong tuần Bát Nhật phục sinh. Ngày 9, thứ 5 trong tuần Bát Nhật phục sinh. Ngày 10, thứ 6 trong tuần Bát Nhật phục sinh. 11, thứ 7 trong tuần Bát Nhật phục sinh. Không cử hành lễ thánh Stanislao, giám mục tử đạo. 12 tháng 4, Chủ nhật thứ 2 phục sinh. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa phục sinh năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và cùng cha.
Chúa đã sống lại thật. Hallelujah. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cách ly riêng và anh chị em không thể tham dự thánh lễ, giờ đây đang hiệp dâng trong thánh lễ được cử hành. Chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa phục sinh. Máu của Chúa Kitô đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chết và được an táng vào buổi hoàng hôn, đã trỗi dậy vào buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, những người đã được dìm trong giếng rửa tội, đều đã chết trong cái chết của Con Một Thiên Chúa và được trỗi dậy sống sự sống mới, mang lấy hình ảnh của Đấng phục sinh. Hôm nay mừng đại lễ phục sinh, chúng ta rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận, và xin ơn Chúa trợ giúp để mỗi chúng ta thi hành chức năng của người Kitô hữu là loan báo Đức Kitô đã chết và sống lại, để tất cả những ai nhờ lời loan báo ấy tin vào Chúa Giêsu thì được sống muôn đời. Chúng ta hãy đón nhận giọt nước trên mình như dấu chỉ nhắc lại ơn gọi Kitô hữu của chúng ta.
Yeah.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trì cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Na-gia-rét, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng.
Chúc tụng Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Israel hãy nói lên rằng ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
Vì là ngày Chúa đã làm ra, là ta hãy hy hoan vui mừng.
Cánh tay Chúa vẫn dùng uy lực, kìa là cánh hương Ngài vung cao. Hoát vọng thân và sống loan truyền sự nghiệp Chúa chót cả đời tôi.
Vì là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng.
Đá viên đá thợ nề đã loại, lại thành đá góc tường trôi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm, kỳ diệu trước mắt mọi phàm nhân.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui
lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Trong tuần lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hay ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Cộng đoàn phục vụ thân mến, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe công bố đưa chúng ta trở về buổi sáng, buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Đây là một biến cố hết sức đặc biệt, một biến cố hết sức ngỡ ngàng. Bà Maria Magdala chạy ra mộ, bà muốn làm những gì tốt nhất cho thầy, bởi vì ngày hôm trước an táng, những gì phải làm có lẽ chỉ mới là qua quýt. Bà dành cho Đức Giêsu đấng đang an nghỉ trong mộ một tình yêu tuyệt đẹp. Theo truyền thống, bà Maria Magdala vẫn được coi là người phụ nữ Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà cũng là người đã đập cả một bình dầu thơm để xước lên chân Chúa. Và giờ đây bà chạy ra mồ vào buổi sáng tinh sương để diễn tả lòng biết ơn và tình yêu của bà dành cho thầy. Tất cả những gì bà bắt gặp vào buổi sáng tinh sương ấy, đó là phiến đá chặn cửa mộ người ta đã lăn ra rồi. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bà không thấy thầy đâu cả. Chắc là một vụ cướp xác đã diễn ra trong đêm tối. Người phụ nữ hoảng loạn khi nhìn vào ngôi mộ trống, và lòng của bà đầy hoang mang. Một chi tiết khá nhỏ Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối. Trời còn tối không chỉ là khi mặt trời chưa ló dạng, trời còn tối có thể là những nghi vực trong lòng con người. Trời còn tối đó là đức tin của hội thánh thuở ban đầu còn đầy những thách đố. Trời còn tối chính là niềm tin vào một đấng phục sinh chưa được diễn tả. Trong tất cả cái tăng tối ấy, người phụ nữ chạy về để báo cho các tông đồ. Và Thánh Gioan đã ghi lại hai người môn đệ chạy ra mộ, đó là ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu quý. Hai ông chạy ra mộ và cũng không thấy gì hơn, đó cũng chỉ là ngôi mộ trống. Và đặc biệt khi vào trong mộ, các ông thấy những băng vải còn ở đó, khăn che mặt được gấp để riêng một nơi. Một chi tiết nhỏ nhưng chúng ta có thể suy luận, chẳng có ai ăn trộm mà lại ngồi đó để mà gấp khăn. Ăn trộm thì nhanh chân mà chạy, ai đâu lại làm những công việc như thế. Và Thánh Gioan ghi lại người môn đệ đi sau cũng đã vào, ông đã thấy và đã tin. Ông thấy gì? Ông thấy ngôi mộ trống, ông thấy những băng vải, ông không thấy Đức Giêsu. Thế nhưng tại sao ông lại tin? Bởi vì bằng chính tình cảm của mình, tình cảm của một người môn đệ đã được sống với Thầy, hiểu được từng thói quen của Thầy, nhìn cách gấp chiếc khăn ấy, người môn đệ nhận ra không ai khác mà là Thầy của mình. Ông đã thấy và đã tin. Và nếu ta đọc tiếp tục Tin Mừng Gioan ở đoạn cuối, Thánh Nhân viết: tất cả những điều này được viết ra để anh em tin, và nhờ tin vào danh người mà anh em được cứu độ. Biến cố Đức Kitô phục sinh, một biến cố vượt khỏi yếu tố của lịch sử, vượt lên trên lịch sử, bởi vì trước hết đó là biến cố của lòng tin. Biến cố ấy vô tiền khoáng hậu và đặt nền cho đức tin Kitô giáo. Nếu Đức Kitô đã được an táng vào buổi hoàng hôn và Ngài cứ mãi ở yên trong mộ, thì đức tin của chúng ta quả là điều lố bịch, và niềm hy vọng của chúng ta thật hão huyền. Chúng ta không tin vào một con người đã chết rồi tiếp tục chết, và chúng ta cũng chết. Chúng ta cũng hy vọng vào một điều hão huyền, bởi vì điều đó chẳng bao giờ là sự thật. Câu chuyện 2000 năm lịch sử vẫn còn đầy những lời ong tiếng ve, vẫn còn đầy những giọng điệu mỉa mai. Làm gì có chuyện người chết sống lại? Đức tin của người Kitô hữu chúng ta không phải là một câu chuyện hoang đường, nhưng đó là một lời tuyên xưng sống động nhờ lời chứng của các tông đồ, nhờ lời chứng của bà Maria Magdalena. Và trong những ngày tới đây, chúng ta sẽ được nghe tin mừng thuật lại những lần đấng phục sinh hiện ra với các tông đồ. Ngài cùng ăn cùng uống với các môn đệ của mình. Và đặc biệt trong biến cố ngũ tuần, đấng phục sinh hiện đến và trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông được sai đi mà làm chứng cho đấng đã chết và sống lại. Chúng ta có lời chứng của các tông đồ. Lời chứng không chỉ bằng lời giảng, không chỉ bằng đời sống, mà lời chứng ấy còn bằng máu đào của các ngài. Không ai dại dột lại đi chết cho một lời chứng hoang đường. Các tông đồ làm chứng Đức Kitô đã chết và sống lại. Những lời rao giảng đầu tiên của hội thánh, các kerygma, là những lời công bố Đức Giêsu đã chết và sống lại. Ai tin vào người mà chịu phép rửa thì được sống muôn đời. Những ai đón nhận lời rao giảng ấy, chịu phép rửa trong cái chết của Đức Kitô, đã trở thành những môn đệ của Chúa, làm thành một hội thánh trên khắp hoàn cầu. Và thời của hội thánh tiếp tục là thời chúng ta. Mỗi chúng ta tiếp nối lời chứng của các tông đồ để chúng ta làm chứng cho thế giới Đức Kitô đã chết và sống lại. Chỉ là chúng ta mỗi khi tôi hữu trong đời sống của mình, chúng ta diễn tả niềm tin, diễn tả niềm hy vọng nơi đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Xin cho những người chưa được nghe tin mừng phục sinh được đón nhận tin mừng ấy là lẽ sống cuộc đời của họ. Xin cho những người đã đón nhận tin mừng phục sinh mà chưa tin vào đấng đã chết và sống lại, thì nhờ ơn Chúa trợ giúp họ nhận ra và đón nhận đức tin đó trong cuộc đời của mình. Và tin cho mỗi chúng ta là những tín hữu đã đón nhận, đã cử hành, đã sống niềm tin, đức tin của chúng ta được lớn lên mãi và trưởng thành, hầu chúng ta hân hoan sống đời chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, chân cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha,
nhờ người
mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu ống nghinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình phạt hai khắc. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh
Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và và Đức Chúa Con, Thầy đã cùng các tiên tri mà phán thầy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, tông giáo và tông truyền. Tôi tin duy có một phép rờ để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã chết và được an táng vào buổi hoàng hôn. Ngài đã trỗi dậy vào buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần và đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta cùng tin tưởng nguyện xin.
Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn ý thức và chư toàn sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho nhân loại hôm nay. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các linh mục đang phải đối diện với những thời khắc khủng hoảng tìm được sự đồng hành và cảm thông. Bình an cho anh em, xin cho những ai gặp thất bại, khổ đau, bệnh tật được thêm lòng can đảm để vác thánh giá theo Chúa, hầu được hưởng vinh quang phục sinh. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Xin cho cộng đoàn chúng ta lãnh nhận dồi dào sức sống của Đức Kitô phục sinh và sẵn sàng làm chứng cho người.
Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và giúp mỗi chúng con hân hoan sống đời chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ khởi tay cha để cha cùng tôi vinh danh Chúa và vui vinh cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thì tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến. Là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đặt niềm Chúa tin nơi và tin tưởng Chúa lâu dài, cho mọi việc Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Linh Mục Anton Maria Zaccaria, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh ngài là
Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa về vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con nghe lời Chúa.
Lạy Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa hân hoan cử hành đại lễ Chúa Phục Sinh. Xin kính chúc cộng đoàn của chúng ta, từng gia đình và từng người đón nhận được món quà của Đấng Phục Sinh ban tặng, đó là ơn bình an. Xin cho tâm hồn của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta bình an mãi, và nhờ đó mà chúng ta hân hoan làm chứng cho Đấng Phục Sinh. Giờ đây xin Chúa ban phép lành của Người cho chúng ta.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Thiên Chúa Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với Người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho tất cả anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.